Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang sáng nay, thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin chính sau đây.
Công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang trao học bổng Tấm lòng vàng cho con cán bộ, công chức viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn vừa có học tốt năm học 2022-2023.
Tiền Giang số ca đau mắt đỏ tăng nhanh, ghi nhận gần 7.000 ca mắc.
Hội cựu chiến binh xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ bảo vệ môi trường.
Đảng bộ các khu công nghiệp Tiền Giang tăng cường các giải pháp phát triển đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Chính phủ Nga có kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm 2024, gần gấp 2 lần so với năm 2023, lên tới 6% GDP.
Sản lượng gạo của Thái Lan dự kiến sẽ giảm hơn 3%, xuống còn 25,8 triệu tấn trong mùa thu hoạch 2023-2024, chủ yếu do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.
Tiếp một câu chuyện buổi sáng hôm nay với bài viết công khai xin lỗi trong đảng.
Sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch 1-2 năm của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, Trường Chính trị Tiền Giang tổ chức lễ bế giảng bồi dưỡng nhận thức về đảng khóa 3 năm 2023.
Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu các bài học khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghe báo cáo chuyên đề về bảo vệ nền tảng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, 90 học viên được trao bằng tốt nghiệp, thông qua lớp học, giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phân công. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thanh Nhân, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Tiền Giang cho biết, trong một tuần qua, số lượng người mắc bệnh viêm kết mạc hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ đang tăng nhanh tại các địa phương trong tỉnh Tiền Giang, đặc biệt dịch xuất hiện trong trường học, làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
Cụ thể, trong tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 5.762 ca đau mắt đỏ. Trong đó, tại các điểm trường học phát hiện 4.071 ca, các cơ sở y tế phát hiện 1.691 ca. Đến ngày 17 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 6.927 trường hợp đau mắt đỏ. CDC Tiền Giang đã ban hành công văn số 1065 ngày 14 tháng 9 năm 2023 về việc tăng cường các hoạt động phòng bệnh đau mắt đỏ đến các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại các bệnh viện, tổ chức hướng dẫn cách phòng chống, chăm sóc về bệnh đau mắt đỏ cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn về phòng chống bệnh đau mắt đỏ, tập trung phổ biến trong trường học và cộng đồng, đăng tải nội dung tuyên truyền hướng dẫn về phòng chống bệnh đau mắt đỏ trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Trạm y tế xã phường phối hợp các trường học trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như bố trí xà phòng, sử dụng nước sạch để rửa tay và vệ sinh cá nhân, hướng dẫn học sinh không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang, nhất là với học sinh ở các lớp bán trú. Khi phát hiện học sinh có triệu chứng nghi bị bệnh đau mắt đỏ như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, có gàn, dính mí mắt, khó mở mắt, hướng dẫn đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị, tránh biến chứng nặng. Trong trường hợp có ca bệnh trong lớp học, cần sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường để sát trùng các đồ dùng, bàn ghế, vật dụng của học sinh, cho học sinh nghỉ học để điều trị bệnh và tránh lây lan bệnh trong nhà trường. Thông tin ca bệnh cho ngành y tế để phối hợp xử lý. Đồng thời, Trung tâm Y tế phối hợp cùng trạm y tế và các trường học trên địa bàn theo dõi, giám sát tình hình bệnh đau mắt đỏ tại các trường học để kịp thời phát hiện, xử lý triệt để ca bệnh, ổ dịch khi có học sinh mắc bệnh. Giám sát chặt chẽ các trường hợp đau mắt đỏ tại các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện báo cáo theo quy định, tuyên truyền hướng dẫn, tư vấn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về các biện pháp phòng tránh đau mắt đỏ, tăng cường công tác kiểm soát, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Tiền Giang, trong quý 3 năm 2023, các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tình hình vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, không đảm bảo chất lượng, vi phạm nhãn. Còn diễn biến phức tạp, các hành vi vi phạm chủ yếu là buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng, có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với mức công bố, kinh doanh quần áo ngoài sẵn, giày dép, có nhãn, ghi không đủ các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Kết quả, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 441 vụ, phát hiện và xử lý 282 vụ, thu phạt hơn 22,5 tỷ đồng, trong đó phạt hành chính gần 7,8 tỷ đồng, phạt và truy thu thuế hơn 14,6 tỷ đồng, bán hàng tịch thu hơn 190 triệu đồng. Tịch thu 11.900 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại, hơn 1.436 mét khối cát, 10.320 hộp mỹ phẩm và một số loại hàng hóa khác.
Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Tiền Giang, thực hiện chỉ thị số 17 ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Trong quý 3, các lực lượng chức năng kiểm tra 32 vụ, lấy 6 mẫu thực phẩm để kiểm tra chất lượng, vi phạm xử lý 8 vụ, thu phạt 93 triệu đồng. Các hành vi vi phạm như kinh doanh thực phẩm giả về giá trị sử dụng, công dụng, không đảm bảo chất lượng, kinh doanh hàng hóa, vi phạm nhãn. Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn thực hiện giám sát chất lượng an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý. Cụ thể, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Thực hiện test nhanh 159 mẫu thực phẩm gồm mì tươi, hủ tiếu, mì căng, bún. Kết quả các mẫu âm tính với hàng the. Trong quý 3 năm 2023, công tác an toàn thực phẩm Tết Trung Thu năm 2023 được các sở ngành đặc biệt quan tâm và chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra việc sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu nhằm góp phần đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện Cai Lậy đã nỗ lực triển khai đa dạng các hoạt động, phong trào nhằm chăm lo đồng hành cùng hội viên phụ nữ.
Điển hình trong quý 3 năm 2023, Quyền đã thực hiện mô hình tổ phụ nữ đồng hành cùng phụ nữ cao tuổi đơn thân với việc thăm hỏi tặng quà cho 29 phụ nữ cao tuổi và 8 phụ nữ đơn thân với kinh phí 3 triệu đồng. Song song đó, các chi tổ hội vận động hội viên phụ nữ tiếp tục tham gia các mô hình tiết kiệm về điện, nước, hũ gạo tình thương để giúp đỡ chị em. Đến nay có 18.000 thành viên tham gia tiết kiệm. Trong quý 3 năm 2023, chị em đã đóng góp được 25.500 ký gạo trị giá 510 triệu đồng, giúp cho 500 hội viên nghèo khó khăn. Các tổ nuôi heo đất trích 35 triệu đồng tiết kiệm để giúp đỡ 35 chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Có thể nói, thông qua những việc làm đầy ý nghĩa trên đã phát huy vai trò tổ chức hội phụ nữ trong tham gia cùng cấp ủy chính quyền, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Nông dân Tiền Giang chiếm gần 70% dân số toàn tỉnh. Nông dân tỉnh nhà hăng hái thi đua lập thành tích trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 265.000 hội viên nông dân sinh hoạt tại các cấp hội trên địa bàn tỉnh. Người nông dân đã phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, tham gia hợp tác liên kết chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp, góp phần tích cực trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Ứng dụng khoa học công nghệ của nông dân từng bước được nâng cao, tư duy sản xuất kinh doanh nông nghiệp không ngừng đổi mới, dần dần thích ứng với kinh tế thị trường. Nông dân trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi khi đảng, nhà nước ban hành nhiều chủ trương chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đời sống vật chất tinh thần của nông dân được cải thiện, trình độ dân trí nâng cao, số hộ nông dân khá giàu ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng. Nếu thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 47,6 triệu đồng, thì năm 2022 đã tăng lên 63,2 triệu đồng. Cùng đó, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, toàn tỉnh hiện nay chỉ chiếm 1,27%, giảm 0,33% so đầu năm 2018. Nhằm giúp cho người dân có một mùa Trung thu yên vui ấm áp, vừa qua tại Thánh thất Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, Ủy ban nhân dân xã Bình Nhì phối hợp cùng đoàn từ thiện Hội chữ thập đỏ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình du hội trăng rằm năm 2023 cho người dân trên địa bàn xã Bình Nhì.
Trong chương trình, các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã cắt tóc cho 200 người dân, khám chữa bệnh, bấm quyệt, siêu âm, đo điện tim, đo huyết áp, thử đường huyết, tặng túi thuốc miễn phí cho 300 người dân. Các thành viên trong đoàn y bác sĩ đang cần thăm hỏi sức khỏe, khám bệnh, bấm quyệt, xoa bóp hoàn toàn miễn phí cho người dân về các chứng bệnh đau nhức, thoái hóa khớp, trượt đốt sống. Trong chương trình, các thành viên trong đoàn còn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Nhì tổ chức chương trình du hội trăng rằm với các tiết mục trình diễn múa lân, quạt cảnh, chú cuội, hàng Nga. Trả lời các câu đố, sau đó đoàn trao tặng 300 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn cho các em thiếu nhi, học sinh trường tiểu học Quỳnh Giang Mảnh trên địa bàn xã Bình Nhì. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đến các hoàn cảnh khó khăn của người dân trên địa bàn, giúp người dân có thêm nhiều niềm vui ấm áp khi mùa trung thu đến. nhằm hỗ trợ và động viên con của đoàn viên cán bộ công chức viên chức người lao động khối công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt năm học 2022-2023, công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ trao học bổng Tấm lòng vàng năm 2023.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Khắc Tinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang cho biết, chương trình trao học bổng Tấm lòng vàng đã được Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai thực hiện khoảng 10 năm nay. Đối tượng nhận học bổng là con của cán bộ công chức viên chức người lao động của khối Công đoàn Viên chức. Thực hiện chương trình này, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã vận động cán bộ công chức viên chức trong khối đóng góp để xây dựng quỹ Tấm lòng vàng, để qua đó có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo hỗ trợ cho con cán bộ công chức viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vừa khó học tốt, những em học sinh có thành tích tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Nói về ý nghĩa của buổi trao học bổng, ông Hoàng Khắc Tinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang cho biết.
Trong cái chương trình buổi lễ hôm nay, những phần quà, những phần suất học bổng gửi đến các em, tuy nó không lớn, nhưng đây là tình cảm, là sự quan tâm của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức, cũng như của tất cả đoàn viên, cán bộ công chức trong khối đã cùng đóng góp để cùng chia sẻ với những khó khăn của các anh chị, đoàn viên, cán bộ công chức trong khối cũng như với sự cố gắng của các em học sinh. Chúng tôi hy vọng rằng qua cái việc trao học bổng này sẽ góp phần thêm, động viên thêm tinh thần để các em sẽ có cái động lực để chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập.
Chia sẻ cảm xúc khi được nhận suất học bổng từ tổ chức công đoàn, em Lê Hoàng Minh Trí, hiện là sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại thương chia sẻ.
Dạ, nói chung là nỗ lực 12 năm qua thì nếu mà được học bổng thì thấy rất là vui, với lại công sức mình bỏ ra cũng rất là xứng đáng. Và dạ, nó cũng là một chút cái động lực để mà con có thể học tốt trên đại học hơn nữa.
Tại chương trình trao học bổng này, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao 39 suất học bổng cho con cán bộ công chức viên chức trong khối có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt. Đồng thời nhân dịp Tết Trung thu, Công đoàn Viên chức cũng trao tặng mỗi em một phần quà gồm bánh và lồng đèn Trung thu. Quà trong không khí rộn ràng của thiếu nhi cả nước vui đón Tết Trung thu để góp phần mang đến cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu ấm áp vui tươi. Tối ngày 23 tháng 9, trường Mầm non Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2023.
Tại đây, các em được nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm nay. Bên cạnh đó, đêm hội trăng rằm còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, hấp dẫn như múa lân, chương trình biểu diễn văn nghệ do các em thiếu nhi và giáo viên của trường biểu diễn để góp thêm không khí vui tươi phấn khởi trong đêm hội trăng rằm. Dịp này, hơn 200 em thiếu nhi của trường được nhận bánh Trung thu, 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học giỏi của trường tiểu học, trung học cơ sở Hậu Mỹ Phú được tặng quà và xe đạp. Tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng do Ủy ban Nhân dân xã Hậu Mỹ Phú vận động công ty xây dựng Phan Kha Cái Bè và công ty Tam Tài Nhân, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là món quà rất có ý nghĩa nhằm động viên tinh thần, chia vui cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vừa khó học tốt, nhân dịp Tết Trung thu năm nay, giúp các em vươn lên trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, để từng bước xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, Hội Cựu chiến binh xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo đã và đang nỗ lực duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ bảo vệ môi trường do Hội Cựu chiến binh quản lý thông qua việc duy trì công tác phối kết hợp các ngành đoàn thể từ xã đến ấp, ghi nhận của cộng tác viên Ngọc Xuyên.
Được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự bảo quản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của câu lạc bộ, hoạt động theo điều lệ đã được Ủy ban Nhân dân xã phê duyệt và phù hợp theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 của Quốc hội. Các câu lạc bộ bảo vệ môi trường tại xã Long Bình Điền vừa góp phần thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, vừa là lực lượng đi đầu tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ môi trường do địa phương phát động. Qua quá trình tuyên truyền vận động, việc thành lập các câu lạc bộ bảo vệ môi trường trên địa bàn xã đã được hội viên cựu chiến binh xã đồng tình hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Đến nay, hội cựu chiến binh xã đã thành lập và tổ chức đi vào hoạt động 8 câu lạc bộ bảo vệ môi trường tại 8 ấp trên địa bàn xã với 144 thành viên tham gia. Sau khi được thành lập định kỳ hàng tháng, hàng quý, các câu lạc bộ tổ chức ra quân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn ấp mình, quản lý dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, che khuất tầm nhìn tại các tuyến đường nông thôn, trồng cây xanh qua kiển tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, không khí trong lành nhằm bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Tuy nhiên, thời gian qua, một số câu lạc bộ bảo vệ môi trường do có thành viên cựu chiến binh cao tuổi, việc ra quân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa được thường xuyên. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ bảo vệ môi trường, Hội cựu chiến binh xã chỉ đạo các chi hội cựu chiến binh ấp hướng dẫn các câu lạc bộ phối hợp các ngành đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến ấp để cùng phối hợp vận động nhân dân tổ chức các buổi ra quân vệ sinh môi trường, từ đó góp phần phát huy hiệu quả vai trò của câu lạc bộ bảo vệ môi trường cũng như xây dựng tình đoàn kết gắn bó với nhân dân. Ông Quỳnh Công Thà, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Long Bình Điền cho biết.
Vào cuối tháng 6 năm 2023 thì ở Hội Cựu chiến binh xã Long Bình Điền ra mắt 8/8 câu lạc bộ bảo vệ môi trường. Thì trong đó hàng tháng bắt đầu từ ngày tháng 7 tới nay thì mỗi câu lạc bộ hàng tháng đều ra quân dọn dẹp vệ sinh, chặt mé cây xanh các tuyến đường trên địa bàn của xã. Trong đó có trồng khoảng trên dưới là 1.500 cây bông trang. Đến nay thì nói chung là cũng có nhiều tuyến đường là xanh sạch đẹp. Ngoài ra thì các câu lạc bộ bảo vệ môi trường cũng phối hợp với lãnh đạo của ấp thì mình ra quân rong cỏ với lục bình các tuyến đường. Nói chung là hiện nay thì trên địa bàn thì nói chung là tương đối sạch và đẹp.
Là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp và cũng là thành viên tích cực thường xuyên tham gia vệ sinh môi trường, ông Lê Văn Chí, ấp Điện Lợi cho biết. Để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, định kỳ mỗi đợt ra quân, chi hội cựu chiến binh ấp tham mưu chi bộ, ban công tác mặt trận ấp, phối hợp các chi hội đoàn thể và vận động nhân dân trong ấp cùng tham gia ra quân vệ sinh môi trường. Từ đó, hoạt động ra quân vệ sinh môi trường đạt hiệu quả cao hơn. Ông Lê Văn Chí, ấp Điện Lợi, xã Long Bình Điền cho biết thêm.
Thật sự mới thành lập câu lạc bộ vệ sinh môi trường của cựu chiến binh thì vừa rồi, thì hôm nay thì ra quân phối hợp với đoàn thể ấp, các chi hội, trong đó là chủ chốt là câu lạc bộ cựu chiến binh là chính. Thì nay vận động anh em thì nay ra mắt dọn vệ sinh cái môi trường của đường Đào Bạch Yến để tới đây có phần ấp văn hóa nông thôn mới rồi cùng với xã nông thôn mới nâng cao tới đây thì nói thật nếu ra quân được vậy thì tôi cũng rất quan ngân. Hai nữa là sẽ cố gắng duy trì phối hợp với các đoàn thể hoặc hội viên cựu chiến binh với cái chi hội của câu lạc bộ thì duy trì có gì phối hợp với các đoàn thể thì phát huy càng ngày càng tốt hơn, xanh sạch đẹp ở địa phương.
Hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ bảo vệ môi trường tại xã Long Bình Điền nói riêng và huyện Chợ Gạo nói chung đã và đang từng bước góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh. Thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ bảo vệ môi trường, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện tiếp tục củng cố, nâng chất hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ bảo vệ môi trường, tranh thủ sự quan tâm từ cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhất là chú trọng công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị địa phương để hoạt động câu lạc bộ bảo vệ môi trường đi vào hoạt động thực chất hơn. Qua đó, quy động đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng và giữ gìn môi trường ngày càng xanh sạch đẹp và khởi sắc hơn từng ngày trong xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Tiết mục học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 5 năm triển khai thực hiện đề án 03 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, đề án đạt được kết quả bước đầu. Để đạt được kết quả này, có những đóng góp quan trọng của đảng bộ, các khu công nghiệp Tiền Giang, ghi nhận của phóng viên Thanh Đào.
Với thực hiện hiệu quả đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đảng ủy các khu công nghiệp phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp, ban quản lý các khu công nghiệp, liên đoàn lao động tỉnh đến làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng như tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đề án. Về điều này, ông Trần Minh Diễn, bí thư đảng ủy khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết.
Trong thời gian qua thì đảng bộ cũng đã phối hợp với các đơn vị dưới sự lãnh đạo của ban thường vụ đảng ủy khối và sự quan tâm tạo điều kiện của các đơn vị có liên quan thì chúng tôi cũng thường xuyên đến gặp gỡ lãnh đạo của các doanh nghiệp tuyên truyền vận động về cái ý nghĩa vai trò của tổ chức đảng và các đoàn thể ở tại các doanh nghiệp nhằm là góp phần là ổn định rồi là góp phần là giúp cho là các đơn vị hoạt động tốt hơn. Thời gian vừa qua thì các cái doanh nghiệp cũng đã dần dần hiểu và cũng đã tạo điều kiện để là thành lập các cái chi bộ.
Đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang khi thành lập có 7 chi bộ trực thuộc, gồm 6 chi bộ doanh nghiệp, 1 chi bộ hành chính với 79 đảng viên. Qua 5 năm hoạt động, đảng ủy các khu công nghiệp đưa 133 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng. Qua đó kết nạp 41 đảng viên mới. Nhiều đảng viên mới được kết nạp là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở. Đây là nhân tố rất tích cực để thực hiện công tác tuyên truyền, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của đảng, đảng viên Bùi Thị Bảo Yến, nhân viên phòng hành chính nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Đồng Sintan chia sẻ.
Dạ, hôm nay thì em rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ạ. Thì vai trò là đảng viên thì em sẽ có một cách suy nghĩ khác là phải xứng đáng là một người đảng viên của chi bộ và em sẽ cố gắng vận động quần chúng ưu tú để thêm nhiều thành viên trong chi bộ của bên khu công nghiệp hoặc là đặc biệt là sẽ thêm nhiều thành viên ở công đoàn cơ sở của mình để làm một cái chi bộ riêng ạ. Và trong công việc của em thì em cũng là một nhân viên về chế độ chính sách của các bạn công đoàn viên. Thì em sẽ cố gắng phấn đấu tạo điều kiện tốt nhất và những cái quyền lợi tốt nhất để xin doanh nghiệp, ban giám đốc sẽ cho điều kiện thuận lợi cho công đoàn viên nhiều hơn nữa.
Song song công tác phát triển đảng viên, đảng ủy các khu công nghiệp chú trọng việc thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Đến nay đã thành lập thêm 5 chi bộ trực thuộc. Trong thời gian tới, đảng ủy các khu công nghiệp tiến hành rà soát đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, nhân sinh hoạt đảng ở nơi cư trú để có kế hoạch thành lập tổ chức đảng ở doanh nghiệp khi có đủ điều kiện. Về điều này, ông Trần Minh Diễn, bí thư đảng ủy các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết thêm.
Song song với công tác phát triển đảng viên mới thì chúng tôi cũng sẽ tập trung là phát triển thêm các cái chi bộ trong các cái doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước khi đủ điều kiện. Đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những cái kế hoạch, có những cái chương trình hành động để là xây dựng, củng cố các cái chi bộ trực thuộc hiện có trong các cái doanh nghiệp, nhất là đối với cái việc là nâng cao cái chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nâng cao cái chất lượng của đảng viên để góp phần là thực hiện tốt và hoàn thành tốt cái đề án 03 trong cái thời gian tới.
Ngoài ra, đảng ủy các khu công nghiệp chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường tạo nguồn phát triển đảng viên, tập trung những doanh nghiệp có đảng viên để thành lập tổ chức đảng ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện. Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, tập trung đối tượng là cán bộ, công đoàn, người lao động, có nhiều hoạt động trong các phong trào, gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt để kết nạp vào đảng, từ đó tạo sự lan tỏa trong đội ngũ công nhân là nhân tố tích cực để thực hiện công tác phát triển đảng viên tại doanh nghiệp.
Tiết mục Câu chuyện buổi sáng.
Tiết mục Câu chuyện buổi sáng.
Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 117 ngày 18 tháng 8 năm 2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật quan. Đây là quy định của đảng nhằm cụ thể hóa quan điểm của đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật quan được phục hồi quyền lợi. Nêu trong quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng, đồng thời cụ thể hóa tinh thần nghị quyết đại hội 13 của đảng về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng. Tiếp một câu chuyện buổi sáng hôm nay, sẽ chỉ đến quý vị và các bạn bài viết công khai xin lỗi trong đảng. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ.
Thưa quý vị và các bạn, quy định 117 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật quan. Trong đó quy định về nguyên tắc trách nhiệm trình tự thủ tục xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật quan. Theo đó, căn cứ để xin lỗi và phục hồi quyền lợi gồm kết luận qua quyết định của tổ chức đảng có thẩm quyền xác định tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật quan, kết luận quyết định bản án của cơ quan pháp luật xác định đảng viên bị điều tra truy tố xét xử quan dẫn đến tổ chức đảng quyết định kỷ luật quan. Về hình thức xin lỗi gồm tổ chức hội nghị công khai xin lỗi tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật quan, công bố công khai việc xin lỗi. Điểm đáng chú ý là phục hồi quyền lợi đối với tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật quan. Cụ thể, đảng viên bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo thì được phục hồi lại các quyền lợi đã bị ảnh hưởng. Đảng viên bị kỷ luật cách chức hoặc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm thì tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị để xem xét phục hồi chức vụ hoặc bố trí vào vị trí công tác, chức vụ tương đương. tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền giải quyết phục hồi quyền lợi hợp pháp cho đảng viên trong việc cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung quy hoạch giới thiệu ứng cử.
Có thể nói quy định 117 thể hiện tính nhân văn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là vấn đề được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm thực hiện. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Bác Hồ chỉ rõ, một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng, một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.
Để quy định 117 thực sự đi vào cuộc sống, các cơ quan đơn vị phải thực hiện thật tốt văn hóa xin lỗi trong đảng. Khi phát hiện có quan sai, việc xin lỗi phải công khai minh bạch để đảng viên thấy được thành ý của việc xin lỗi, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện xin lỗi đã nêu. Các cơ quan đơn vị khi phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thanh tra kiểm tra, cần làm việc có trách nhiệm thận trọng khách quan nhằm tránh việc tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật quan. Chúng ta đều biết, nhân vô thập toàn khó tránh được việc mắc khuyết điểm. Lúc này văn hóa xin lỗi và nhận lỗi được xem là một yếu tố quan trọng, góp phần làm nên văn hóa ứng xử của mỗi con người. Hành vi xin lỗi thể hiện ý thức trách nhiệm của con người với cuộc sống, biết nhận trách nhiệm của mình đối với hậu quả do mình gây ra.
Văn hóa xin lỗi là đạo đức, là văn minh của một đảng cầm quyền. Việc nhận ra sai sót và chân thành xin lỗi làm cho dân chủ trong đảng thực chất hơn, góp phần ngăn ngừa suy thoái, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đồng thời là việc làm thiết thực nhằm chia sẻ nỗi oan của đảng viên. Vì thế mà dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao, khẳng định việc Bộ Chính trị ban hành quy định số 117 rất trúng, đúng, vừa thể hiện tính nghiêm minh, vừa thấm đượm tình đồng chí, đồng thời góp phần hoàn thiện công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, cho thấy đảng rất công tâm trước mọi vấn đề đúng sai của tổ chức hay đảng viên. Việc triển khai thực hiện tốt quy định số 117 có ý nghĩa như chống tham nhũng tiêu cực. Xét theo góc độ vĩ mô, xây dựng văn hóa xin lỗi, nhận lỗi chính là góp phần xây dựng con người mới, con người có tri thức, đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao với xã hội, phục vụ tốt cho công cuộc phát triển và hội nhập của đất nước. Quý vị và các bạn vừa nghe tiếp một câu chuyện buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần tin thời sự quốc tế.
Việc nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vẫn đang gặp khó khăn, bất chấp nỗ lực của các bên liên quan. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23 tháng 9 đã chỉ rõ lý do tại sao Nga vẫn chưa thể quay trở lại thỏa thuận này. Thông báo về kết quả hoạt động tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết ông đã giải thích với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về lý do đề xuất gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen của ông Guterres không hiệu quả. Ngoại trưởng Nga khẳng định Nga không phớt lờ đề xuất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mà đơn giản chỉ là biện pháp này không thể thực hiện. Ngoại trưởng Nga cũng dẫn lại thông báo của Điện Kremlin đưa ra trước đó, nêu rõ Nga sẽ quay lại thỏa thuận chỉ khi nào những quan ngại của Nga được giải quyết. Lý do chính khiến chúng tôi rời bỏ thỏa thuận là vì mọi lời cam kết với chúng tôi thực ra chỉ là lời dối trá. Tôi tôn trọng nỗ lực của Tổng thư ký và các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Họ thực sự đang nỗ lực nhưng chúng tôi chưa thấy ngân hàng nông nghiệp chính của chúng tôi quay trở lại hệ thống SWIFT. Cũng như chúng tôi chưa thấy giải pháp nào cho phép Nga tiếp cận các cảng ở Địa Trung Hải và các cảng khác mà không bị cản trở, cũng như không có giải pháp cho vấn đề bảo hiểm khi chi phí đã tăng gấp 4 lần. Không vấn đề nào trong số này được giải quyết cả, ông Lavrov nói. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã gửi thư cho Ngoại trưởng Nga, trong đó đưa ra các đề xuất cụ thể nhằm khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vốn đã hết hạn từ tháng 7 vừa qua.
Chính phủ Nga có kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm 2024 gần gấp 2 lần so với năm 2023, lên tới 6% GDP. Thông tin này được đưa ra bởi hãng tin Lombard, trích dẫn dự thảo ngân sách mới nhất của Liên bang Nga. Theo dự thảo ngân sách của Liên bang Nga, chi tiêu quốc phòng năm 2024 sẽ chiếm tới 6% ngân sách, cao hơn mức 3,9% được phân bổ của năm 2023. Nếu năm 2023 chi tiêu quốc phòng của Nga được lên kế hoạch ở mức 6.400 tỷ rúp, thì năm 2024 con số này là 10.800 tỷ rúp, tương đương 112 tỷ đô la Mỹ. So với năm 2021, chi tiêu quốc phòng Nga trong năm tới đây dự kiến cao gấp 3 lần. Quyết định gia tăng chi tiêu quốc phòng Nga diễn ra trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở Ukraine và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga. Năm 2024, chi tiêu quốc phòng Nga thậm chí sẽ vượt quá mức chi tiêu ngân sách xã hội, dự kiến là 7.500 tỷ rúp. Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, GDP trong quý 2 của nước này đã tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Những động lực tích cực của nền kinh tế đang giúp tình hình ngân sách Nga được cải thiện. Dự kiến tổng thu ngân sách Nga của năm 2024 sẽ đạt mức 35.000 tỷ rúp, tương đương 19,4% GDP.
Trả lời điện chúc mừng của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh tin tưởng hai đảng, hai nước Triều Tiên và Trung Quốc sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác chặt chẽ. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết tin tưởng hai đảng, hai nước Triều Tiên và Trung Quốc sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác chặt chẽ. Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Triều Tiên và Trung Quốc không ngừng phát triển dựa trên yêu cầu thời đại mới và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Trước đó, ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Kim Jong-un nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên. Trong điện nhấn mạnh Trung Quốc và Triều Tiên là láng giềng hữu nghị và tình hữu nghị truyền thống của hai nước là do công dung đắp của các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nước. Ông Tập Cận Bình cho rằng, cho dù tình hình quốc tế và khu vực có thay đổi, bảo vệ và củng cố tốt mối quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc-Triều Tiên luôn là lập trường không đổi của đảng và nhà nước Trung Quốc. Trong tình hình mới, Trung Quốc mong muốn cùng Triều Tiên tăng cường kết nối chiến lược, đi sâu hợp tác thực chất, thúc đẩy quan hệ Trung Triều ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho người dân hai nước, bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực và đóng góp to lớn hơn vào sự phát triển thịnh vượng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 23 tháng 9 đã kêu gọi chính phủ Ba Lan làm rõ những cáo buộc liên quan đến vụ bê bối gian lận thị thực gây chấn động. Yêu cầu của Thủ tướng Olaf Scholz được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các nguồn tin cho biết Đức đã triệu đại sứ Ba Lan để đưa ra yêu cầu trên và Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan để nói về vấn đề này. Giới chức Đức yêu cầu Warsaw nhanh chóng cung cấp thông tin đầy đủ làm rõ những cáo buộc nghiêm trọng trên. Đức cũng dự định sẽ thực hiện các bước để kiểm soát biên giới với Ba Lan. Từ đầu tháng 9, chính phủ Ba Lan đã đối mặt với những cáo buộc của các đảng đối lập về một hệ thống mà ở đó người di cư trả phí qua trung gian để có được thị thực Schengen trong một thời gian rất ngắn mà không có sự kiểm tra nào. Những người đến Ba Lan có thị thực này có thể dễ dàng sang các quốc gia khác thuộc EU. Theo cáo buộc, số thị thực Schengen được cấp có khả năng lên tới 350.000. Trước đó, chính phủ Ba Lan đã viết thư cho Ủy ban phụ trách an ninh EU để giải thích rằng vụ bê bối là một sự kiện bị phóng đại.
Ngày 23 tháng 9, Bộ trưởng Di trú Hy Lạp cho biết nước này sẽ tìm cách thúc đẩy gia hạn thỏa thuận di cư năm 2016 giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 12 tới. Bộ trưởng Di cư Hy Lạp Dimitris Kyriakides trao đổi với truyền thông nước này cho biết nước này đang thúc đẩy một thỏa thuận mới giữa EU, Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề người di cư. Ông cho biết mục đích là có các điều chỉnh sửa đổi và mở rộng thỏa thuận năm 2016 với những sáng kiến của Hy Lạp để đảm bảo lợi ích trước mắt của khối đặc biệt với các quốc gia di cư tuyến đầu. Theo dự kiến, vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp ngày 7 tháng 12 tới giữa các quan chức cấp cao của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Bước đi đột phá này được diễn ra sau cuộc gặp ở New York giữa Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong tuần qua. Cùng với nước láng giềng Italy, Hy Lạp cũng chứng kiến lượng người nhập cư tăng đột biến trong năm nay. Theo số liệu được công bố, hơn 18.000 người đã đến Hy Lạp trong 8 tháng đầu năm, tăng 106% so với năm 2022. Thỏa thuận di cư EU-Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại cho phép những người di cư bất hợp pháp đến các đảo của Hy Lạp, được trả lại Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy viện trợ. Cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều cáo buộc lẫn nhau không tôn trọng thỏa thuận được ký kết sau khi hơn 1 triệu người di cư và tị nạn vào EU vào năm 2015. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thân ái chào tạm biệt.